ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại lễ Phật do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 17 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, cách đây khoảng chừng 10 phút, quý vị vừa làm lễ sám hối hồng danh của ba đề chư Phật và các vị Bồ Tát lịch sử cũng như các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Con số 18 danh hiệu của Phật và Bồ Tát mà quý vị vừa đảnh lễ đã tượng trưng cho tất cả chư Phật ba đề và những vị Bồ Tát, những người kế thừa sự hoằng quán của Đức Phật một cách là trọn vẹn và đầy đủ nhất. Phần danh hiệu và việc đảnh lễ của các vị Phật và Bồ Tát là phần đầu của nghi thức sám hối được trích từ khóa hư lục của Hòa Thượng Thiền Sư Trần Thái Tông. Đây là nghi thức sám hối liên hệ đến các giác quan của con người. Mỗi một giác quan có chức năng nhận định và ghi nhận tất cả những kiến thức liên hệ đến sinh hoạt hàng thường nhật của con người. Nếu thiếu sự kiểm soát thì các giác quan này có thể trở thành những cửa ngõ tạo ra lỗi lầm, và do đó nó có thể làm cho con người bị vướng lụy theo quy luật tự nhiên của nhân quả. Nghi thức sám hối ở trong các chùa phần lớn là chịu ảnh hưởng từ truyền thống của Phật giáo Trung Hoa. Tại Việt Nam thì chúng ta chỉ có một nghi thức duy nhất của Thiền Sư Trần Thái Tông, mà ở trong quyển Sám Hối Sáu Căn và Hồng Danh đó, chúng tôi đã lược trích lại một cách cô đọng và vẫn đầy đủ ý nghĩa từ sáu thời lễ bái khoa nghi. Để giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của việc lạy Phật và mỗi khi có mặt ở tại các ngôi chùa vào các ngày Chủ Nhật, quý vị trực tiếp tham gia vào các lễ đó, quý vị cần phải hiểu rõ hơn. Chính vì thế mà buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ý nghĩa lạy Phật. Lạy Phật đã trở thành một pháp môn hành trì khá phổ biến từ truyền thống của Phật giáo Nam Tông cho đến truyền thống của Phật giáo Bắc Tông. Dầu ở nơi nào, bất cứ truyền thống gì, thể là người con Phật, tại gia hay xuất gia, việc lễ bái và tôn kính Đức Phật đã trở thành một trong những hành trì rất quan trọng và phổ quát nhất. Một mặt nó thể hiện các năng lực công phu của con người, và mặt khác nó lại là một sự hỗ trợ hành trì giúp cho con người đạt được sự an vui và hạnh phúc cho thân và tâm. Mục đích của việc lễ lạy Phật đó, lúc đầu gắn liền với câu phương ngôn của người Trung Hoa: lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Trọng tâm của việc lạy Phật là để bày tỏ tấm lòng tôn kính Đức Phật, về những gì mà Ngài đã đóng góp cho nhân loại và muôn loài. Khi một nhân vật nào đó được con người quy ngưỡng và tôn kính thì hành động đảnh lễ để bày tỏ ra thái độ tôn kính lớn nhất là một hành động kéo theo tất yếu thôi. Truyền thống đảnh lễ của Phật giáo đó có gốc gác từ truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Bối cảnh văn hóa của Ấn Độ đặt trên nền tảng của giai cấp vua chúa, bà la môn tượng trưng cho các giáo sĩ tôn giáo, thương gia và những người nô lệ. Cách thức để bày tỏ lòng tôn kính đối với những vị đã khai sáng ra tôn giáo trong truyền thống văn hóa Ấn Độ là người ta quỳ người xuống, lấy lòng bàn tay của mình đụng vào với tất cả tấm lòng tôn kính bàn chân của người được mình tôn kính. Sau đó họ mới đứng dậy, lấy lòng bàn tay đó chạm vào trán của mình. Cái thức này là cách biểu đạt lòng tôn trọng một nhân vật nào đó một cách trọn vẹn nhất. Thông thường bàn chân là nơi thể hiện những gì nó liên hệ đến sự dơ dái, là vì lòng bàn chân chúng ta trong thời đại xa xưa đâu có dép guốc tiếp xúc với mặt đất hàng ngày hàng giờ, và do đó nó là nơi có thể bị vướng bẩn rất nhiều. Nhưng khi lòng tôn kính của con người tín ngưỡng đối với một nhân vật tâm linh đạt đến mức độ cao độ đó, thì những hình thái nhơ bẩn ở bàn chân của con người đã không còn trở thành một chướng ngại vật để cho những người có tín ngưỡng thể hiện lòng tôn kính của mình. Trong giao tế của người Ấn Độ đó, nếu là những người ngang hàng thân hữu gặp nhau, họ chỉ chắp tay theo hình hoa sen, còn đối với tôn kính thì họ lại gặp người xuống, lòng bàn tay chạm vào bàn chân của người được tôn kính. Khi Phật giáo được giới thiệu sang đất nước Trung Hoa, một quốc gia có truyền thống về kinh lễ, phương thức lễ lại truyền thống của Ấn Độ đã được cấp tăng. Hình thù và cách thức lễ lại tại Trung Hoa nó có cái phần tôn kính về phương diện hình thức nhiều hơn là cái cách thể hiện của người Ấn Độ. Thuật ngữ nhà Phật gọi là ngũ thể đầu địa, tức là gồm có 5 phần tiếp xúc sát mặt đất, đó là 2 cùi chỏ, 2 đầu gối và cái trán của người đang thể hiện động tác đảnh lễ. Nó còn quan trọng hơn cái cách thức người Ấn Độ dùng lòng bàn chân chạm vào bàn chân của người được tôn kính. Ở đây là để cái trán đặt lên trên bàn chân của người được kính ngưỡng. Khi chúng ta quan sát một người ngũ thể đầu địa là 5 vóc sát đất như vậy, chúng ta thấy là lòng chí thành chí kính được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Kế đến là pháp y và pháp phục, ảnh hưởng cái truyền thống văn hóa ăn mặc của người Trung Hoa đó rất là trang nghiêm và đỉnh đạt. Cho nên trong lúc mà đảnh lễ đó, trạng thái này nó giúp cho người hành trì đảnh lễ đó đạt được tính cách nhất tâm một cách rất là dễ dàng. Do đó ý nghĩa của việc lễ Phật đó, nó không còn giới hạn ở trong cái câu phương ngôn của người Trung Hoa là nhằm tôn kính những giá trị đạo đức tâm linh và đóng góp của Ngài cho nhân loại, mà nó đã trở thành như là một pháp môn hành trì và tu tập tùy theo các truyền thống Phật giáo khác nhau. Có nhiều hành giả khi đảnh lễ Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, thì họ nhấn mạnh đến pháp môn phát nguyện, và nghĩ rằng trong giờ phút linh thiêng, tâm rất chí thành, thân thể rất cung kính, việc phát nguyện dễ dàng đạt được trạng thái thực tập dấn thân, và do đó mang lại đạt hạnh phúc cho rất nhiều người. Các phát nguyện căn bản đối với một hành giả đang đảnh lễ Phật và Tam Bảo nói chung là không bao giờ hướng về lợi ích cho bản thân và những gì liên hệ đến tính cách bản thân đó. Trong nghi thức đảnh lễ hồng danh sám hối vào những ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch tại các chùa Bắc Tông, việc phát nguyện rõ ràng liên hệ đến tính cách độ sanh. Các hành giả đều luôn được nhắc nhở câu là nay con phát nguyện sám hối không phải vì cầu phước quả của con người hay là để nhằm được tái sanh ở các hành tinh mà đời sống và phước báo của con người ở đó đó cao hơn con người của hành tinh chúng ta đang ở, lại cũng không phải vì mong cầu những quả phúc lạc ở trên các tầng trời hoặc là sống một cuộc đời sung túc vân vân, mà mục đích đó là để vượt qua những phiền não khổ đau của bản thân và kế tiếp là hóa độ những người khác, đặc biệt là những người có duyên. Khi chúng ta phát nguyện được như vậy trước Đức Phật thì tấm lòng chí thành chí kính của người hành trì sẽ đạt được ở một mức độ giao cảm tâm linh với Đức Phật, và lúc đó mình dễ dàng tiến thân trên con đường tu tập và hành trì. Do đó khi phát nguyện một mình, cái năng lực và sức mạnh của nó đôi lúc có thể có rất cao và đôi lúc có thể rất thấp. Trong khi đó đảnh lễ như là một cộng nghiệp tại các khóa lễ sám hối ở các chùa sẽ tạo ra một vùng từ trường ảnh hưởng và giao thoa tâm linh. Lúc đó việc hành trì của chúng ta dễ dàng được thành tựu với những kết quả cao nhất của nó. Phương pháp lễ Phật đã còn được sử dụng như là một pháp môn sám hối. Trước nhất là bày tỏ lòng ăn năn về những sơ suất lỗi lầm nếu có trong quá khứ một cách vô tình hay cố ý, và nêu một quyết tâm rằng sẽ không bao giờ để cho tình huống đó diễn ra lần thứ hai. Sự tập trung và chí hướng kiên quyết này sẽ giúp cho các hành giả thông qua việc đảnh lễ Phật đó có được chí nguyện lớn để khắc phục được những hạn chế và những bất toàn ở trong bản thân mình. Cho nên nó là một cách thức để tu tập và nâng đời sống đạo đức và tâm linh của con người lên cao hơn. Do vậy khi hiểu được ý nghĩa căn bản về tính cách giá trị của việc lễ lại đó, thì chúng tôi mong rằng là quý Phật tử khi nằm vóc sát đất trước Đức Phật đừng bao giờ để cho tâm mình bị giới hạn vào trong các nguyện cầu mong cho mình được phước và báo. Mặc dù là việc cầu phước báo như vậy đó vẫn có thể được thực hiện, nhưng làm giới hạn cái tâm tánh của con người ở trong những cái mưu cầu nhân quả hữu lậu thôi. Bây giờ nếu không khéo đó, nó sẽ là một sự đảnh lễ có điều kiện, nghĩa là vì tôi muốn cầu nguyện Phật gia hộ cho tôi cho nên tôi mới đảnh lễ Ngài. Trong đó việc đảnh lễ đó ở mức độ tối thiểu nhất của nó là thể hiện lòng tôn kính đối với Phật, chứ không phải là để cầu nguyện cho bản thân. Nhà Phật dạy con người thay thế thói quen cầu nguyện cho bản thân và gia đình bằng một năng lực cao hơn, đó là phát nguyện độ sanh. Khái niệm và đối tượng chúng sanh là một phạm trù lớn, trong đó đã dung hàm nội dung bản thân của chúng ta và người thân quyến thuộc của mình. Do đó khi phát nguyện đảnh lễ Tam Bảo đó, thì tâm hồn và tấm lòng của người hành trì đó được thể hiện ra ở một mức độ lớn nhất của nó. Do đó quý vị nên thay thế sự cầu nguyện bằng sự phát nguyện thì giá trị lệ lạc do quý vị không hề có dụng tâm, không hề mong mỏi, nhưng là nhân quả tất yếu nó vẫn có và hiện hữu với đời sống, giống như là giá trị hành trì của chúng ta trong sinh hoạt thường nhật. Đạo Phật có mặt tại Trung Hoa đã mở ra cho đất nước này nhiều hình thái tôn giáo gắn liền với kinh lễ, hay là nó có những cái sự tương tác để giúp cho truyền thống của kinh lễ Trung Hoa đó tăng thêm nhiều giá trị phong phú. Các nghi thức đảnh lễ hồng danh Phật như là một pháp môn hành trì đã bắt đầu được ra đời trải qua nhiều triều đại khác nhau. Nghi thức phổ biến nhất là đảnh lễ hồng danh Phật với 108 lại, một con số biểu tượng trọn vẹn đầy đủ trong nền văn hóa Phật giáo. Trên thực tế thì hành giả chỉ đảnh lễ có 89 danh hiệu Đức Phật. Các danh hiệu còn lại đó được thay thế bằng mỗi một đoạn câu bày tỏ về nội dung và giá trị hành trì ở trong cái phần nghi thức tập tụng, bày tỏ thái độ cầu khẩn tha thiết để mong đổi mới và làm mới đời sống đạo đức. Nghi thức kế tiếp là nghi thức ngũ bách danh. Hành giả sẽ có cơ hội đảnh lễ được 500 vị Phật, một cách thức mở rộng phạm vi đối tượng các đức Phật, để cho các hành giả nào có nguyện vọng đảnh lễ Tam Bảo thật nhiều đó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Một nghi thức khác cũng khá phổ biến là kinh Thiên Phật. Hành giả sẽ đảnh lễ đúng 1000 vị Phật. Mỗi một vị Phật tượng trưng cho một hạnh nguyện dấn thân khác nhau. Và thông qua việc quán tưởng về danh hiệu của các ngài, người đảnh lễ hành trì có thể chọn ra cho mình danh hiệu một đức Phật nào đó mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, gắn liền và thích hợp với lại đời sống cũng như là sự dấn thân của mình nhất. Ngoài ra còn có kinh Ngũ Thiên Phật, tên là đảnh lễ 5000 vị Phật cũng cùng mục đích tương tự. Chúng ta còn có kinh Vạn Phật với số lượng trên 1000 danh hiệu của Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Hai nghi thức 5000 Phật và Vạn Phật thường được sử dụng ở trong các ngôi chùa vào 3 tháng an cư kiết hạ. Từ đó mỗi buổi sáng sau khi thời công phu được kết thúc và mỗi buổi chiều vào lúc đầu giờ đó, khóa lễ đảnh lễ hồng danh chư Phật được diễn ra hàng ngày cho đến khi nghi thức đó kết thúc, trước một vài ngày trước khi lễ tự tứ được kết thúc. Các hành giả Phật giáo đảnh lễ danh hiệu của Đức Phật không phải là để cầu phước báo cho bản thân mình, đặc biệt là những vị xuất gia, mà đó là một cái pháp môn để thể hiện trạng thái chánh niệm tỉnh thức ở trong từng động tác mà lát nữa chúng ta sẽ có dịp mà tìm hiểu qua. Ngoài ra thì tại Trung Hoa còn có 3 nghi thức khá phổ biến khác hướng dẫn chúng ta về sự sám hối các tội chướng mà mình đã lỡ tạo ra trong đời sống quá khứ của mình. Nổi tiếng nhất là nghi thức thủy sám, vừa đọc tụng vừa đảnh lễ hồng danh chư Phật. Nghi thức này do ngài Ngộ Đạt Quốc Sư biên soạn. Nghi thức thứ hai là Lương Hoàng Sám, do Hòa Thượng Chí Công biên soạn vào đời của vua Lương Võ Đế cho Hoàng hậu Hy Thị. Cái cấu trúc của nghi thức cũng là đặt trên nền tảng là sau khi đọc một đoạn văn mô tả về những lỗi lầm mà con người có thể tạo thông qua các giác quan, đời sống, tâm ý và hành động đó, thì bắt đầu bày tỏ tấm lòng tha thiết chí thành đảnh lễ hồng danh chư Phật để được chư Phật chứng minh cho việc ăn năn hối lỗi đó. Thứ cuối cùng đó là dược sư chám pháp. Ở đây đối tượng của chư Phật được giới hạn vào cảnh giới Đông Phương của Đức Phật thầy thuốc tâm linh và 8 vị Bồ Tát quan trọng ở trong hành tinh của ngài, nhằm giúp cho các chúng sanh bị nỗi khổ niềm đau có thể vượt qua được các trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của họ. Trong thời cận đại, người Trung Quốc đã bắt đầu tạo ra một cái phương pháp hành trì lễ Phật rất là ấn tượng, đó là tam bộ nhất bái. Cứ đi ba bước thì hành giả bắt đầu đảnh lễ xuống một lần. Dĩ nhiên là đối tượng của sự đảnh lễ đây không phải là đất đai, cỏ cây, hoa lá, thần linh, như dân gian thường nói là mê nhiều lễ lại bụi bờ, mê vừa lễ lại là ông trời lỗ thiên. Ở đây chúng ta đảnh lễ là đảnh lễ chư Phật, và như là một phương pháp hành trì để giúp cho mình vượt qua được những trở ngại của cái tôi. Hòa thượng Hư Văn sinh năm 1840 và mất năm 1959 với tuổi thọ 120 tuổi, là người đã mở ra truyền thống tam bộ nhất bái này. Trong thời kỳ chủ nghĩa cộng sản trở thành ý thức hệ chính trị chính tại quốc gia Trung Hoa đó, thì Phật giáo đã bị một ách nạn rất lớn trong 11 năm dân hóa đỏ, cách mạng dân hóa. Phật giáo đã bị đẩy vào chỗ suy vong rất lớn. Trung Quốc nếu trước đây là thiên đường của Phật giáo Đại Thừa, nơi phát xuất ra truyền thống của một đạo Phật dấn thân rất là hùng mạnh, đóng góp nhiều giá trị cho xã hội, chỉ còn là những giá trị du lịch cho những du khách ở các phương xa đến mà thôi. Hòa thượng Hư Văn đã từng bị chính phủ Trung Hoa Cộng sản cầm tù, đánh đập rất tàn nhẫn. Và những lần bị tra tấn như vậy, người ta tưởng rằng như hòa thượng đã qua đời. Nhưng sáng hôm sau vào trong lao ngục thì thấy hòa thượng vẫn ung dung ngồi thiền định. Và sau giờ ngồi thiền định thì cứ đảnh lễ vòng vòng ở trong ngục đó, cứ đi ba bước lại một lại. Khi hòa thượng được thả tù ra thì ngài vẫn duy trì cái pháp môn hành trì đó. Ngài đã đảnh lễ tam bộ nhất bái từ núi Phổ Đà Sơn đến núi Ngũ Đài, một cái khoảng rất là dài, đến mấy trăm cây số, để thể hiện cái phương pháp hành trì giúp cho tâm và thân được an vui hạnh phúc bất chấp mọi thăng trầm và biến cố diễn ra trong cuộc đời. Phương pháp này về lâu về dài đã trở thành như là cách thức đảnh lễ trong hành hương. Nghĩa là người ta đã chọn một địa điểm liên hệ đến hoặc là Phật tích, hoặc là các thánh tích Phật giáo ở trong một quốc gia nào đó. Từ điểm người hành giả xuất phát cho đến cái nơi mà họ sẽ thực hiện chuyến hành hương đó, có thể dài đến mấy mươi cây số cho đến vài trăm cây số. Nhưng họ không quan trọng về tính thời gian. Khi đi và lễ bị mỏi mệt, họ ngừng lại nghỉ ngơi, sau đó là tiếp tục đi. Trong lúc hành trì như vậy thì tâm của hành giả sẽ được lắng dịu hoàn toàn. Và dĩ nhiên họ bất chấp luôn tất cả những yếu tố về vệ sinh có thể rất xấu do cuộc đất hoặc là rác rưởi bị văng tung tóe ở trên các ngã đường. Dĩ nhiên phương pháp hành trì này nó không có ở trong truyền thống đạo Phật gốc. Đức Phật không hề dạy chúng ta điều đó. Nhưng các tổ Trung Hoa đã sáng chế ra pháp môn này để nhằm giúp cho các hành giả huấn luyện chuyển hóa năng lực cái tôi, là cái lớn nhất mà. Khi mình biết đảnh lễ đó, cái tôi đó được giảm xuống ở một mức độ, và đến cái cách thức nó không còn một cái phốc dáng nào, và do đó con người sẽ trở nên rất là an lạc và hạnh phúc. Tất cả mọi nỗi khổ đau, nỗi sợ hãi và liên hệ đến sự biến thiên với cảm xúc ở trong cuộc đời đó đều liên hệ đến cái tôi. Nếu hành giả lột được cái xác của cái tôi giống như con rắn lột da của nó đó, thì hành giả sẽ sống rất là ung dung tự tại ở mọi nơi và mọi chốn. Do đó sử dụng như là một phương pháp hành trì đó, thì cách thức đảnh lễ tam bộ nhất bái không còn là sự mê tín dị đoan nữa, Nghĩa là với điều kiện quý vị không nên cầu nguyện cho bản thân mình được lợi lạc này hạnh phúc kia, mà chỉ là một cách thức hành trì để lắng dịu thân và tâm, thì giá trị lợi lạc trong động tác đảnh lễ đó rất cao. Truyền thống đảnh lễ Tam Bảo Nhất Bái của Hòa Thượng Hư Phân đã được truyền bá ở phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ. Tại vạn Phật Thánh Thành, người sáng lập ra ngôi chùa vĩ đại này đó là Hòa Thượng Tiên Hóa, một trong những vị cao đệ của Hòa Thượng Tinh Vân. Phương pháp đó đã thu hút rất nhiều các hành giả người phương Tây và người Mỹ. Vào năm 1974 và những năm sau đó đó, các tu sĩ người Hoa Kỳ đã thực hiện một chuyến Tam Bảo Nhất Bái ở trên các bang của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên họ đi có mục đích rõ ràng, đó là nguyện cầu cho thế giới hòa bình và mọi người đó được sống trong an ninh và hạnh phúc. Cái phong trào đó đã tạo ra cái cơ hội phát tâm cúng dường của rất nhiều người có tấm lòng đối với Phật pháp và tăng. Cho nên là cứ đi sau cái đoàn Tam Bảo Nhất Bái này thì có hàng loạt những xe công nhân chở hàng hóa, bởi vì người ta phát tâm cúng dường nhiều lắm. Các nhà sư Hoa Kỳ khi đảnh lễ như vậy không phải là cầu cái lợi lạc cho bản thân mình, mà thông qua cái cơ hội này đó để tạo điều kiện cho người khác phát tâm và lấy những cái tấm lòng với những tài vật được cúng dường đó, đem làm từ thiện cho những nơi nghèo khó. Cho nên nó là một cái phương pháp và được sử dụng hơi cách tân, và nó có giá trị gắn liền với phúc lợi xã hội của những người bất hạnh chịu nhiều nỗi khổ và niềm đau. Cho đến bây giờ thì tại Trung Hoa và ở các nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này vẫn còn truyền thừa truyền thống Tam Bảo Nhất Bái. 8 năm ở tại Ấn Độ đó, cứ gần đến Tết Dương Lịch thì chúng tôi thường đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để hâm nóng lại cái năng lực tâm linh. Lúc đó đó, chúng tôi nhận thấy rất nhiều hành giả của truyền thống Bát Tông đã thực hiện phương pháp đảnh lễ Tam Bảo Nhất Bái như là một pháp môn hành trì. Số lượng người thực tập Tam Bảo Nhất Bái thì ít so với số lượng của các hành giả và người Tây Tạng. Mức độ tỷ lệ chênh lệch có thể đến 80-90%. Phương pháp đảnh lễ Phật của người Tây Tạng rất là khác với người Trung Hoa và Việt Nam. Không chỉ là năm vóc sắc đắc, mà là toàn thân đầu địa, tức là cả thân hình của họ nằm sát xuống mặt đất để thể hiện lòng tôn kính. Và dĩ nhiên để thực hiện pháp môn tu tập này đó, họ không thể nào lễ lại một cách bình thường ở trên mặt đất được. Do đó là các hành giả đảnh lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng theo truyền thống của Tây Tạng thường mang theo một cái tấm ván bề ngang khoảng chừng 8 tấc, chiều dài khoảng 2 thước. Rồi ở hai cái đầu gối đó thì họ lại bọc bằng hai cái vỏ xe hoặc là hai cái ruột xe. Bởi vì mỗi lần họ lại xuống, họ chắp tay, họ trường hết toàn thể thân và tay chân của họ ra. Ở hai cái đầu gối, hai cái cùi chỏ đó đều có cái ruột bánh xe. Bởi vì mỗi một ngày như vậy đó, mỗi một hành giả đảnh lễ khoảng 1.000 lại. Họ đảnh lễ cho đến con số 100.000 lại thì mới bắt đầu vào cái khóa tu nhập thất. Nhập thất như vậy là đúng 3 năm 3 tháng và 3 ngày. Thì các hành giả của Tây Tạng đó đã sử dụng việc lễ Phật như là một pháp môn hành trì. Khi những người nào chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa quá nhiều, mỗi khi nhìn thấy người Tây Tạng đảnh lễ mình không thích lắm, là bởi vì nó gần như nó không có sự thể hiện lòng tôn kính. Vì các hành giả không nhất thiết phải đắp y trang nghiêm như là người Trung Hoa hay là người Việt Nam, áo tràng, áo pháp. Có nhiều vị sư thì mặc áo lá thôi. và nhiều Phật tử khác cũng đơn giản như vậy, bởi vì họ đảnh lễ 1000 lễ. Nếu mà ăn mặc đầy đủ, bên trong có áo tràng, bên ngoài có y, còn Phật tử bên trong có y phục, bên ngoài có áo tràng đó, thì mồ hôi mồ kê sẽ nhễ nhại ra làm cho họ cảm thấy rất là nực nội và khó chịu lắm, vì họ đảnh lễ số lượng nhiều, gấp nhiều lần so với chúng ta. Bản chất văn hóa của người Tây Tạng không đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, cho nên cách đi đứng nằm ngồi và ăn mặc của họ đó rất là đơn giản và không có gắn liền với cái chủ nghĩa nghi lễ. Do đó, để hiểu được tấm lòng của họ, chúng ta phải hiểu được văn hóa của người Tây Tạng, và đừng lấy nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá các nền văn hóa còn lại. Thì chúng ta sẽ thấy là trong hành động đảnh lễ toàn thân đầu địa của người Tây Tạng vẫn không kém phần thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật và các vị Bồ Tát. Và hơn nữa, người Tây Tạng không đặt nặng vấn đề phước báo trong đảnh lễ, mà đặt nặng rằng nó như là một phương pháp chuyển hóa tâm linh. Cái mục đích đó khác nhau, và do đó giá trị phải được đặt ở trên những mục đích đó thì chúng ta mới hiểu được tại sao người Tây Tạng lại sử dụng phương pháp lễ lệ này. Truyền thống hành hương của người Trung Hoa và người Tây Tạng thường được diễn ra hàng năm. Các hành giả chuẩn bị một khoản hành lý rất đơn giản, vài bộ quần áo, một số lương khô và nước, đi từ nơi này sang chỗ nọ để đến cái nơi mà họ cho là linh thiêng và có nhiều giá trị tâm linh nhất. Cứ mỗi lần họ hoàn tất một phòng cái con đường tam bộ nhất bái hay là nhất bộ nhất bái đó, thì họ thường lấy một viên sỏi, một viên đá có vệt màu để làm dấu, và cứ số lượng như vậy thì thật là nhiều. Chúng ta thấy là cái số lượng đá đó được ghi dấu này sẽ được gia tăng, giống như cái cách thức mà người Trung Hoa sử dụng niệm Phật công cứ. Sau khi niệm đủ 108 danh hiệu của Đức Phật thì họ lại đánh dấu vào một cái hoa sen hay là một cánh sen. Chỗ nào mà có hoạt động của đảnh lễ tam bảo như là một phương pháp tâm linh đó, thì cái năng lực từ trường tâm linh ở cái vùng này nó sẽ được cao, nó tập trung lớn hơn. Khi hành giả có mặt ở trong phạm vi của vùng từ trường tâm linh đó, tâm của mình sẽ trở nên thư thái nhẹ nhàng đặc biệt lắm. Trong 4 Phật tích tại Ấn Độ đó, thì các hành giả và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của Đức Đại Lạt Ma đó, lại có cảm giác là cái vùng từ trường tâm linh ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo là to lớn nhất và quan trọng nhất. Cho nên là người ta quy tụ về đây đó hàng ngàn người, nhất là vào những tháng lạnh nhất của Ấn Độ là vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 dương lịch. Trong mùa lạnh như vậy đảnh lễ tam bảo thì tốt lắm, bởi vì cái năng lượng trong cơ thể sẽ được gia tăng, giúp cho người đó khống chế được cái cơn lạnh do thời tiết khí hậu mang lại. Người Tây Tạng có tấm lòng đối với con đường tâm linh. Cuộc hành trình hành hương có thể rất dài, họ đi với nhau có thể thành từng đoàn từng đàn với những cái mặt ước đó. Nếu như trên suốt tiến trình đi ai bị bệnh tật thì họ sẽ giúp đỡ, nhưng nếu như cơn bệnh tật đó không thể nào vượt qua khỏi đó, thì đoàn người không còn cách nào khác là phải giả từ cái người còn lại trong cái chết để họ tiếp tục lên đường. Các hành giả phải đối diện với cái chết do bệnh tật và thiếu thuốc thang trong tiến trình hành hương tâm linh đó rất hoan hỷ, vì họ đã hiểu được rằng là họ dấn thân vào con đường này để tu tập chứ không phải là để tìm sức khỏe. Do trên con đường đi tu tập hành hương tam bộ nhất bái, thỉnh thoảng có nhiều hành giả Tây Tạng đã phải qua đời trên suốt chuyến đường đi. Hiểu được nhân quả thì các hành giả sẽ không bận tâm đến việc tại sao tôi đảnh lễ Phật, làm các việc nhân từ ấy thế mà tuổi thọ của tôi bị ngắn ngủi. Đảnh lễ Phật có phước báo của sự tôn kính. Nếu hướng tâm về pháp môn tu tập hành trì đó, thì hành giả sẽ đạt được cái phước báo của sự an lạc thân tâm. Còn tuổi thọ là một chuyện khác, Dĩ nhiên tam muội nhất bái thì có thể là vận dụng cái thể lực nhiều quá thì có thể nó làm kiệt sức. Cứ còn đảnh lễ tam bảo một cách có phương pháp và nghệ thuật đó, năng lực và sức khỏe con người sẽ được gia tăng. Trước nhất về phương diện y học và sức khỏe, việc đảnh lễ Phật đó, là một động tác vận động toàn thân. Ở trong các loại thể dục thể thao đó, có một số môn làm giúp cho người dấn thân đạt được cái sức khỏe của đôi chân, ví dụ như là chạy, nhảy, đá banh. Còn một số môn khác lại hỗ trợ sức khỏe cho đôi bàn tay, ví dụ như bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, vân vân. Và có rất ít các môn thể thao đó lại có giá trị sức khỏe cho toàn thân, chẳng hạn như là bơi lội, bởi vì toàn thân được vận động. Dĩ nhiên khi chúng ta phân tích về phương diện y học của việc đảnh lễ, chúng ta không nhấn mạnh đến việc biến cái pháp môn lễ Phật trở thành là pháp môn thể dục. Mặc dù đó, bản chất của pháp môn này đó, nó tăng cường sức khỏe cho bản thân chúng ta. Khi phân tích đó, thì chúng ta phải nói hết giá trị của nó. Nhưng mà khi quý vị đảnh lễ thì quý vị đừng nói thôi tôi lại Phật giống như tôi tập thể dục. Nói như vậy thì việc tôn kính Đức Phật nó bị giảm đi rồi. Nó được thay thế bằng tính cách sức khỏe ở trong động tác. Cho nên đừng để ý đến những cái chuyện nhỏ nhặt này mà hãy để ý như là một pháp môn hành trì, thì giá trị sức khỏe trong thể dục của đảnh lễ nó vẫn có. Ngoài ra nó còn có những giá trị lệ lạc thân và tâm. Trong động tác đảnh lễ đó thì toàn thân, đầu, tứ chi, các cơ bắp đó, được kích hoạt. Đứng lên và đứng xuống như vậy đó sẽ tạo ra một sự gieo giải cái năng lực của gân cốt và giúp cho hành giả, nhất là những người lớn tuổi bị nhiều chứng bệnh đau nhức khớp đó, vượt qua được căn bệnh này. Dĩ nhiên chúng ta phải lưu ý là trong lúc được khớp bị sưng và nhức đó, thì quý vị không nên lại, bởi vì lại trong tình huống đó thì dẫn đến tình trạng phản ứng thần kinh của cơ bắp bị tắc nghẽn, và do đó sự đau nhức sẽ được gia tăng. Nghĩa là chúng ta đảnh lễ trước khi cơn bệnh đau nhức khớp xuất hiện và sau khi đó. Còn đang khi cơn bệnh khớp hành chúng ta thì việc đảnh lễ ta bảo như một pháp môn thành trì có thể được tạm gác qua một bên. Ngoài sự vận động toàn thân thì các hành giả còn phải theo dõi hơi thở ra và vào. Chúng ta có thể hít thở một hơi thở thật sâu vào ở trong cơ thể của mình. Rồi khi năm thể sát đất á, thì lúc đó chúng ta giữ lại vài giây. Đừng có vội vã vừa đầu và trán chạm xuống đất là chúng ta đứng thân thể lại. Thì lúc đó cái tiến trình của hơi thở đó vào bên trong nó chưa đủ sức để làm tươi nhuận máu và não trạng của con người. Và do đó nó vừa mất tính cách của sự trang nghiêm, nó vừa mất đi lòng tôn kính, mà nó vừa mất đi giá trị lệ lạc của khí công trong lúc chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, nhưng mà đừng bao giờ tạo ra một cưỡng lực ở trong động tác hít thở đó, thì giá trị của sự tu tập mới được cao nhất. Máu và khí của con người dễ dàng bị tắc nghẽn khi con người thiếu vận động. Cách đây vài mươi năm, khi công nghệ chưa được phát triển nhiều, con người ít bệnh bởi vì lao động tay chân đã làm cho máu huyết của con người được lưu thông một cách trọn vẹn nhất. Thế giới phương Tây là thế giới có nhiều bệnh tật liên hệ đến béo phì, tai biến mạch mao não, đau gân cốt, thấp khớp, viêm đa khớp, là bởi vì sự vận động ở họ nó quá kém. Tới công sở thì họ phải làm 8 giờ mỗi ngày. Từ nhà đến công sở có thể 1 giờ chạy xe trên dưới 100 cây số. Vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi là phải bắt tay vào công việc. Rồi trở về nhà thì họ cũng phải ngồi trên một chiếc xe như vậy đến 1 tiếng nữa, như vậy là trung bình 8 tiếng họ đã ngồi. về nhà là tiếp tục ngồi vào ghế để xem chương trình TV. Và do đó cơ hội vận động toàn thân bị giảm đi rất nhiều, bệnh tật theo đó được gia tăng. Độc tố dễ dàng được phát sinh khi mà mồ hôi của con người không được tốt ra ngoài như là cách thức để phóng thải những gì không có lợi cho sức khỏe. Thì trong động tác đảnh lễ đó, chúng ta thấy là toàn thân được vận động, do đó tình trạng xuất hãn sẽ được diễn ra, mồ hôi sẽ được chảy ra. Quý vị đừng có sợ dơ áo, bởi vì chúng ta lại có dịp làm cho các độc tố được thoát ra bên ngoài. Áo bị dơ thì giặt không sao cả. Các nhà sư, nói chung là người xuất gia đó, khi đảnh lễ phải mặc đến 3 bộ đồ, là bên trong là thường phục, rồi đến y, rồi hậu, cả ba lớp lận. Chỉ như là mức độ ra mồ hôi của người tu sẽ nhiều hơn là những người Phật tử tại gia, nhưng đừng quan trọng việc đó, thì chúng ta sẽ đạt được giá trị. Ở miền Bắc Âu cũng như là Đông Bắc Mỹ, nói chung là những nơi tuyết phủ quanh năm, hoặc như là Tây Tạng đó, thì pháp môn đảnh lễ là trở thành như là một cái gì đó rất là cần thiết, vì nó mang lại giá trị y học và sức khỏe cho con người. Có lẽ đây là một trong những lý do về phương diện địa dư và khí hậu đã làm cho người Tây Tạng đã chọn cái pháp môn đó, đảnh lễ 100.000 lại trước khi đi vào sự hành trì nhập pháp. Tại vì cái đó nó làm cho cái năng lượng chịu đựng ở con người được lên cao, và do đó có thể giúp cho con người vượt khỏi được cái cơn lạnh bên ngoài. Mà phần lớn những người thường dân là sử dụng rượu và thuốc lá, còn đối với các hành giả Phật giáo là sử dụng đảnh lễ Tam Bảo để tăng cường cái năng lực chịu đựng của bản thân mình. Về phương diện lễ tâm linh, chúng ta thấy là hành giả khi đảnh lễ Tam Bảo trước nhất sẽ đạt được sự giải trừ nghiệp chướng. Tội và lỗi của con người có thể có rất nhiều, và đôi lúc mà con người không nhớ, không biết hết. Chúng ta có thể nhớ biết được vài mươi năm trong đời hiện tại này mình đã làm những việc gì sai, không đúng, mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời và cho xã hội. Nhưng hiếm khi có người nào có được năng lực đặc biệt có thể biết được những đời sống quá khứ mình đã tạo ra những gì. Cho nên nghi thức sám hối trong nhà Phật là một trong những nghệ thuật để giúp cho hành giả bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Và trên cơ sở đó đó, cái năng lực làm mới đời sống sẽ được thể hiện ra một cách dễ dàng nhất. Trong phương pháp mà đảnh lễ để tiêu diệt nghiệp chướng, chúng ta phải quán sát bản chất và gốc rễ của lỗi lầm do vì lòng tham, lòng sân hay lòng si gây ra, hoặc là do sự hiểu lầm, hay là do sự ganh ghét, hoặc là do bị cám dỗ của cuộc đời. Chúng ta phải thấy rõ được cái gốc rễ của nó thì mới có thể nhổ nó lên được một cách trọn vẹn và dứt điểm. Như vậy là mỗi khi đảnh lễ Phật thì chúng ta có được cơ hội nhìn vào bên trong bản thân của mình. Càng nhìn vào bên trong đó, thì sự an tĩnh và tỉnh táo sẽ có mặt. Hằng ngày sinh hoạt chúng ta có khuynh hướng là nhìn ra bên ngoài. Ai làm những công tác giao lưu đối tác thì tính cách hướng ngoại sẽ rất nhiều, và do đó đôi lúc chúng ta bỏ bê sự chăm sóc và đời sống nội tâm của mình. Ai thích giao tế và lấy hạnh phúc, tìm hạnh phúc ở trong sự giao tế đó, thì người đó sẽ rất khó có thể thành công trong việc nhìn lại chính bản thân mình. Chính vì thế để tạo ra sự quân bình thì sau những giờ phút sinh hoạt cộng đồng dấn thân đó, thì các hành giả Phật giáo và những người Phật tử cần phải dành thời gian riêng cho sự chăm sóc thân và tâm. Thấy được gốc rễ của tội lỗi, chúng ta sẽ tháo gỡ được tội lỗi được 20%. Còn 20% còn lại đó là nêu tâm quyết không bao giờ tái phạm trong tương lai. Lưu từng đây chúng tôi xin lưu ý rằng là ở trong cái bài kệ sám hối để giúp cho hành giả có được niềm tự tin rằng là tội từ tâm chúng ta tạo ra, và tội cũng phải được sám hối từ tâm. Khi tâm sám hối thanh tịnh rồi đó thì mọi tội lỗi sẽ được tan biến, vì bản chất của tội là không có. Nếu chúng ta hiểu lời thi kệ đó như là một nghệ thuật để khích lệ và nâng con người của hành giả lên, để giúp hành giả không bị rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi đó, thì chúng ta dễ dàng đưa sự hành trì vào đúng ngay quỹ đạo lợi ích của nó. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là khi tâm được thanh tịnh thì tất cả tội lỗi đều tan biến hết như là một sự thật đó, thì quý vị có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Vì lúc đó đó mình sẽ hiểu sai đi cái quy luật của nhân quả. Do đó lời kinh Phật và lời tổ nói đó đôi lúc nó khác nhau. Đức Phật là nhấn mạnh về góc độ nhân và quả của vấn đề, còn các tổ thì nhấn mạnh đến cái tính cách giáo dục khuyến tấn. Bởi vì có nhiều người bị mặc cảm tội lỗi lớn đó, sau khi nhận thấy rằng mình đã phạm một lỗi lầm nào đó thì họ tự dằn xé lương tâm, tự trừng phạt thân thể, tự đi đọt cảm xúc. Vì đó trạng thái đó không giúp cho họ đổi mới được cuộc đời của họ, và dĩ nhiên nhỏ của họ cũng không thể nào chuyển được cái nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Trong những tình huống này đó thì chúng ta áp dụng lời của tổ, khi tâm tịnh là tất cả mọi tội nghiệp đều được tiêu tan. Thực ra tội không bao giờ được tiêu tan, nó chỉ được chuyển hóa bằng những hành động tích cực đối lập với những gì xấu xa nhất mà chúng ta đã gieo tạo. Do đó khi đảnh lễ và đọc đến cái bài thi kệ đó thì quý vị đừng bao giờ ý lại, cái tâm thanh tịnh là mọi việc đều được im xuôi, cho cái tha hồ mà làm xấu làm ác rồi đến mỗi nửa tháng đến sám hối Phật, tâm thanh tịnh là được Phật gia hộ là tội được hết. Nghĩ như vậy là chúng ta phỉ báng đạo Phật, làm như vậy là chúng ta làm cho cuộc đời xa lánh đạo Phật. Chúng ta phải hiểu cái câu nói đó là nhằm dạy cho những người bị cái chứng mình mặc cảm tội lỗi quá lớn. Và nếu ai không bị rơi vào chứng mình mặc cảm tội lỗi đó thì cần phải quán nhân và quả của tội thông qua các nghi thức như là lương hoàng sám, từ bi tỷ sám và dược sư sám pháp, rồi mục liên sám pháp. Tất cả những phương pháp sám đó đó nó vạch trần là bộ mặt của khổ đau, vạch trần cái tính cách đạo diễn của tâm lý, vạch trần động cơ, thái độ và những ước nguyện xấu xa đặt trên nền tảng lợi ích cho bản thân mà bất chấp nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Do đó phải hết sức là khôn khéo trong việc hiểu được cái lớp ý nghĩa thứ nhất và thứ hai trong các kinh điển Phật giáo, thì chúng ta mới phát huy hết được những giá trị tâm linh có thể có được thông qua sự hành trì. Lợi ích kế tiếp là các hành giả sẽ dứt trừ được nghiệp ngã mạn. Cái tôi được quan niệm cho Phật giáo như là vỏ sầu riêng, nó có rất nhiều cái gai, đụng vào vỏ sầu riêng không khéo thì sẽ bị chảy máu. Nói cách khác là cái tôi vỏ sầu riêng sẽ làm rỉ máu các mối quan hệ. Người nào có cái tôi, cái bản ngã càng cao càng lớn thì đi tới đâu bị ách tắc và trở ngại chừng đó. Dầu cho có tài ba lỗi lạc chừng nào đi nữa, cái tôi này đó sẽ làm cho người khác không thể nào dám mà thân cận gần gũi với mình, và họ sẽ phải tâm niệm như rằng là kính nhi viễn chi. Và do đó giá trị đóng góp của người có trình độ mà rơi vào trạng thái mục hạ vô nhân đó sẽ không đạt được ở mức độ cao như của nó. Trong lãnh lễ tam bảo, tại sao chúng ta lại có thể chuyển được cái nghiệp cống cao ngã mạn? Khi mình thể hiện tấm lòng chí thành chí kính đối với đối tượng mình đảnh lễ đó, thì lúc bấy giờ đó một cách rất là mặc nhiên và tự nhiên rằng mình quan niệm mình là một cái gì đó rất nhỏ bé, và Đức Phật là một nhân vật rất cao thượng vĩ đại, cho nên cái tôi của mình nó sẽ được chuyển hóa, gọt giũa, các gai gốc của nó sẽ được tháo gỡ đi hết. Vì đó thân và tâm của con người cho nên rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Tài năng của con người có thể nhiều, nhưng mà nếu so với tự giác của Đức Phật á, cũng giống như lửa con đom đóm so với ánh sáng của mặt trời, hoặc là như hạt cát so với quả núi Tu Di. Trong lúc đảnh lễ chúng ta phải quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái nghiệp về cống cao cả mạng sẽ được giảm đi rất nhiều. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải thể hiện một cách vừa hình thức và vừa nội dung ăn khớp với nhau. Đối với hình thức đó, thì đầu tiên các hành giả phải chắp tay theo hình hoa sen đặt trước ngực. Sau khi nghe đảnh lễ hoặc là mình vừa sướng tụng danh hiệu của bậc Đức Phật là vị Bồ Tát rồi đó, thì lúc đó cả hai tay trong tư thế đang chắp trước ngực trang nghiêm này đưa lên ngang với trán. Rồi sau đó chúng ta mới từ từ đưa lòng bàn tay xuống. Và nếu là người xuất gia thì lấy hai cái bàn tay vẹt cái y ra để không bị vấp và vướng trong lúc đảnh lễ. Và thứ hai, nó còn giúp cho trái ghi có thể phủ trùm luôn cả hai lòng bàn chân và cái gót, để tạo ra cái nghi lễ rất là trang trọng và đẹp ở người đảnh lễ. Còn các Phật tử sở dĩ đến chùa phải mặc áo tràng đó, và việc đồng nhất về pháp phục, nó còn có ý nghĩa là khi quý vị đảnh lễ xuống đó, cái người đứng ở hàng sau của mình không nhìn thấy hai cái lòng bàn chân, mà đôi lúc mình quên nửa chân đắt cái cát vô hầy, làm cho người ta bị nhòm gớm, nó khó chịu. Chính vì thế phải mặc áo chàng. Khi đảnh lễ thì cái vạt sau của áo chàng phải phủ lên trên cái gót và hai lòng bàn chân để tạo ra sự trang nghiêm nhất ở trong sự tu tập và đảnh lễ của chúng ta. Quan niệm mình nhỏ bé trước một Đức Phật vĩ đại đã làm cho các nghệ nhân và các nhà chùa đó đã tạo ra cái bệ sen cho các Đức Phật. Có nhiều ngôi chùa có chiều cao ở chánh điện tương đối là nhiều đó, thì lúc đó cái bệ sen của Đức Phật sẽ cao tương đương từ đầu người trở lên. Như vậy khi chúng ta đảnh lễ, chúng ta phải ngước lên như thế này, tôi gọi là ngưỡng lễ, tức là mình ngước lên để đảnh lễ. Thì trong trạng thái mà ngước lên bên trên như vậy thì mình sẽ cảm thấy mình nhỏ bé liền, và do đó lòng ngã mạn công cao sẽ bị rơi rụng đi. Ở trong các ngôi chùa Việt Nam á, thì cái chánh điện nó khoảng chừng 3-4 mét thôi, nhưng cái cơ hội để ngước lên đảnh lễ nó không có. Tuy nhiên trong lúc đảnh lễ đó, chúng ta phải quán tưởng rằng là mình làm cái gì đó rất nhỏ bé trước Đức Phật Thích Ca và các vị đại Bồ Tát. Đối với các hành giả tam bộ nhất bái hay nhất bộ nhất bái đó, thì việc lột cái xác cái vỏ của ngã mạn sẽ được nhiều hơn nữa, vì ở trên địa Phật mình đảnh lễ có 100 lại là hết rồi, có thể đảnh lễ nhiều lần. Nhưng mà trong tam bộ nhất bái đó thì quý vị có thể thấy là một ngày vậy là đảnh lễ biết bao nhiêu lần, cho nên cái cơ hội để làm cho cái tôi nó bị mất đi đó nó sẽ được nhiều hơn. Do đó nếu ai hành trì tam bộ nhất bái là phải nhắm đến việc là chuyển hóa cái tôi, chứ không phải là cầu phúc báo, cầu tuổi thọ, rồi cầu sức khỏe, cầu lệ lạc, cầu thăng hoa tiến chức, cầu sinh con trai con gái, cầu người tình, cầu hôn nhân, cầu đi nước ngoài, vân vân. Mắt và thân và tâm của con người phải thể hiện trong trạng thái trang nghiêm thì việc đảnh lễ để xóa bỏ cái ngã mạn mới được diễn ra. Có nhiều người đảnh lễ mà không nhìn Đức Phật, hai con mắt nhìn xuống dưới đất không à, cái đứng lên cái xuống cái lại xuống không thấy Đức Phật ở đâu hết. Lại như vậy là không đúng, với mình lại ai chứ phải lại Phật. Nếu trước mặt mình không có Phật như trong tình trạng tam bộ nhất bái đó, thì mình phải quán tưởng rằng là Đức Phật đang có mặt trước mặt mình, hoặc là mình đang có mặt ở trên một địa Phật nào đó. Thì sự quán tưởng đó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được cái bệnh ngã mạn rất cao. Lệ lạc thứ ba về phương diện tâm linh đó là trưởng dưỡng căn lành. Sở dĩ căn lành được nuôi lớn là vì trong hành động đảnh lễ tam bảo đó của Phật giáo thì hành giả đã bắt đầu phát tâm bồ đề. Trong bài sám hối hồng danh, các câu chữ cuối cùng của phần phát nguyện đó là không cầu phước báo của trời, có người, vị trí xã hội và các phương diện khác, mà chỉ cầu cái quả duy nhất thôi, đó là trở thành bậc giác ngộ, thậm chí là Bồ Tát quyền thừa, Thanh Văn La Hán cũng không màng đến nữa. Tức là mục đích của việc tu tập đây là một pháp môn trên nền tảng của chánh niệm về tỉnh thức. Khi hành giả làm một động tác hay là một công việc gì đó trong trạng thái chánh niệm đó, thì cái năng lực quả báo của nó, phước báo của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Tại vì sự tập trung cao độ đó sẽ làm cho cường độ của hành động được gia tăng. Hay nói một cách khác là quả sẽ tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta dụng tâm.
chứ không tỷ lệ thuận với hành động và khối lượng của đạo. Nếu như tâm mình là chuyên nhất mà hành động được thể hiện một cách nhiều, giống như tam bộ nhất bái, thì quả của nó sẽ tăng gấp bội và nhiều lần. Do đó quan trọng nhất là phải thể hiện cái tâm trong lúc hành đạo. Pháp Bồ Đề Tâm là hướng đến con đường giác ngộ. Giác ngộ có mặt từ tuệ giác. Tuệ giác được khởi đi bằng đời sống đạo đức và sự tu tập thiền quán, có thể nương tựa vào pháp môn niệm Phật, ngồi thiền hay là trì chú. Cho nên hành giả vẫn có thể đạt được tự giác, giống như là bao nhiêu các vị xuất gia đang hành trì. Mỗi khi đối diện trước Đức Phật đảnh lễ một lại, quý vị cần phải quán tưởng theo. Chẳng hạn như là trong tam quy đó, tự quy Phật, đương quy chúng sanh, thể dễ đại đạo, phát vô thượng tâm. Thì đó quý vị phải quán tưởng cái động tác đảnh lễ này đó là để phát nguyện lớn, cầu cho tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có con người, bản thân và người thân của mình, hiểu được đạo giác ngộ vĩ đại, phát được cái tấm lòng cao thượng hướng về con đường an vui và hạnh phúc, chứ không phải hướng về những phước báo thông thường. Nên đôi lúc mà nếu mà không hiểu rõ được pháp môn lễ lại đó, thì việc làm của người hành trì sẽ hoàn toàn đối lập và mâu thuẫn với nhau. Trong các đảnh lễ tam bảo lúc đầu và kết thúc của thời kinh là tam quy đó, luôn luôn là cầu nguyện cho chúng sanh, nhưng mà trong lúc phục nguyện đó, thì hầu như các Phật tử cầu nguyện cho bản thân mình thì nhiều. Cho nên quý vị tập đó, bỏ dần dần cái thói quen ghi cầu an cầu siêu, trở thành đó là 5-70 trang gửi đi các chùa. Đức Phật đâu cần chúng ta sướng danh tánh lên, mà sự hồi hướng công đức của chúng ta nó sẽ được thiết lập trên nền tảng cái tâm chúng ta hướng về một người nào đó, chứ không cần phải ghi tên ra. Mà các chùa lại phương tiện vì sợ không đọc tên lên, quý Phật tử có thể buồn, nhưng mà đọc ra như vậy là chúng ta khinh thường Đức Phật dữ lắm. Đức Phật đâu dạy chúng ta cầu an, mà Đức Phật dạy chúng ta phương pháp hành trì để được an vui, giống cái cầu nguyện phải có hành trì. Cái thứ hai nữa, năng lực tuệ giác của ngài là phổ cấp mọi nơi mọi chốn, ai có làm hướng tâm thì có được kết quả. Chứ đừng tưởng rằng là mình khi phát tâm cúng vô chùa nải chuối bó hương hay là tịnh tài đó, thì mình cầu nguyện như vậy là người thân mình sẽ được đạt được kết quả theo nguyện vọng của mình. Quý vị cứ làm việc làm đi, rồi khởi tâm hướng về cha, về mẹ, người thân hay là các chúng sanh đó, thì lại lạc được thiết lập rồi, mà không cần phải ghi tên ra. Ngoài trừ những khóa lễ cầu siêu, cúng thất, cúng dỗ đó, vì đối tượng ở đây là đối tượng cụ thể và nhất định để giúp cho họ có một tiến trình tái sanh được tốt đó, thì chúng ta mới đặt tên lên. Nó còn vấn đề cầu còn lại đó thì không cần thiết. Khi chúng ta mở tâm mình lớn như vậy, hướng về sự giác ngộ và giải thoát đó, thì hành động nó đạt được kết quả lớn nhất của nó, nghĩa là nó không bị giới hạn ở trong những lợi ích cỏn co thường tịch. Về cách thức hành trì đó, thì chúng ta cần phải đảnh lễ Phật đối diện trước ngài. Nếu không có đối diện trước ngài thì chúng ta khó có thể quán tưởng được lắm. Ngoài trừ trong đảnh lễ tam bộ nhất bái thì mình phải tự quán tưởng ra, hoặc là có nhiều vị hòa thượng phát tâm đó, mỗi khi dịch một bản kinh nào quan trọng thì các ngài đã nhân cái sự kiện dịch kinh đó như là một pháp tu. Dịch xong một câu kinh, sau khi có dấu chấm câu kết thúc đó, thì đảnh lễ Phật một lần. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, người dịch kinh Pháp Hoa, đã thể hiện bản dịch này theo cách thức cứ sau một câu là đảnh lễ một bài. Cho nên đọc vào bản kinh chúng ta thấy có cái hồn, cái thần, bởi vì cái tấm lòng và sự phát nguyện của hòa thượng đã đổ dồn ở trong lúc mà dịch kinh suốt cả mấy tháng. Cái lòng tha thiết với thầy của chúng ta nó sẽ giao cảm và tạo cái giá trị năng lực ở trong động tác mà mình đang thể hiện. Dĩ nhiên là tại tư gia quý vị đó, có nhiều gia đình là không có cái phòng thờ Phật riêng, quý vị có thể để phòng khách. Đừng để bàn thờ Phật ở trong phòng ngủ, vì nơi đó là cái nơi có sinh hoạt gia đình và vợ chồng, là không được trang nghiêm lắm. Do đó việc đảnh lễ ngài có thể trở thành bị nhàm mà. Là phải để có bàn thờ riêng, nếu không có bàn thờ riêng đó thì phải để trên bàn thờ gia tiên, chứ đừng để Phật và ông bà tổ tiên ngang với nhau, nó không đúng. Để ngang như vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta bị tổn phước nữa. Thương ông bà, kính cha mẹ mà không biết cách đó, thì người được tôn kính đó là không có phước báo. Cho nên mình để tượng ảnh Phật cao hơn ông bà tổ tiên của mình là để cho cha mẹ ông bà mình được tôn kính Đức Phật. Đảnh lễ tất cả chư Phật quá khứ, đảnh lễ chư Phật ở trong tương lai và đảnh lễ chư Phật hiện tại là Phật Thích Ca. Như vậy là ba đời chư Phật đã được thể hiện đầy đủ. Năm vị đại Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí và Ngài Địa Tạng cũng đều có mặt đầy đủ. Tám vị, mười vị đại đệ tử như là mười nhân vật thánh của lịch sử đã cho thấy được rằng là cái con số 18 là con số trọn vẹn, cho nên đảnh lễ 18 lại là cũng là đảnh lễ một cách khá đầy đủ đó. Chúng tôi đề nghị quý Phật tử cứ mỗi ngày như vậy, dầu vì ở trong những cái khu dưỡng lão hay là những cái khu tập thể đó, giờ không có tượng Phật, không có ảnh Phật, quý vị vẫn có thể đảnh lễ Phật được. Chỉ cần mua một cái hình ảnh Phật ở trong các cái tờ lịch đó, rồi bọc lại cho thật là kỹ để khỏi bị dơ và hư đó. Chỉ cần có khoảng chừng 5-7 ngàn là quý vị có được một ảnh Phật đẹp rồi. Rồi mỗi buổi sáng quý vị có thể đem ra trước một gốc cây, quý vị treo ảnh Phật đó lên rồi mình đảnh lễ, thì mình vẫn có thể thực hiện được sự tôn kính ngài và tu tập được ở mọi nơi và mọi chốn, thì lúc đó sức khỏe của quý vị đảm bảo được gia tăng. Tại Việt Nam có Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nguyên là trụ trì chùa Già Lam ở Gò Vấp. Cái mỗi khóa lễ buổi sáng thì Hòa Thượng cùng tất cả tăng chúng ở trong chùa đảnh lễ hồng danh Phật 100 lại. Nhờ vậy mà Hòa Thượng sống rất là tuổi thọ. Thay vì chúng ta phải bỏ thời gian đi tới các công viên tập thể dục vào buổi sáng, hoặc là mua các máy thể dục dụng cụ đem về nhà để tập, vừa tốn tiền vừa mất thời giờ mà không có phước báo gì hết á, quý vị chỉ cần đảnh lễ Phật hàng ngày thôi. Ai già yếu sức khỏe không đầy đủ đó thì có thể đảnh lễ khoảng chừng 18 lại theo cái thức đảnh lễ hồng danh mà quý vị vừa được sướng tụng khi nãy đó. Hoặc ai có sức khỏe khá hơn chút xíu thì đảnh lễ 49 lại cũng được, không nhất thiết phải đúng 108 lại hay là 100 lại. Còn ai khỏe mà muốn đảnh lễ nhiều thì quý vị có thể chọn các tác phẩm mà chúng tôi vừa liệt ra ở trong buổi giảng để quý vị đảnh lễ hàng ngày. Nói chung là mình có thể chọn lựa thế nào đó để cho cái động tác đảnh lễ nó vừa có giá trị lệ lạc thân tâm và vừa có giá trị lệ lạc sức khỏe từ phương diện y học. Do đó đừng bao giờ nghĩ rằng đảnh lễ tam bảo là một cái gì đó thuộc về tôn giáo và tín ngưỡng, không có. Khi được hỏi tại sao các hành giả Phật giáo là phải đảnh lễ Phật thì quý vị đừng bao giờ giải thích rằng là đảnh lễ Phật để được Phật ban phúc cho hay là cầu nguyện cho Phật gia hộ cái gì đó, mà đảnh lễ Phật như là một nghệ thuật để tháo được cái tôi. Mình tôn kính một người nào khác thì cái tôi đó sẽ được giảm đi nhiều lắm. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm thứ 20 mang tên là Phẩm Thường Bất Khinh, tức là tên của vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này có một hạnh nguyện rất đặc biệt là hàng ngày đó luôn luôn phát tâm tôn kính, đảnh lễ, tán thán những người khác và thậm chí những người phê bình chỉ trích đạo Phật. Cái câu tán thán của ngài là: chúng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Trước khi xuống lên cái câu khen ngợi đó thì vị Bồ Tát này chắp tay vái chào đảnh lễ với lòng chân thành chí kính. Đó là một điều và một hành động rất đặc biệt. Làm như vậy là chúng ta đang tặng cho người kia một vị Phật tương lai. Và nếu người đó là một người Phật tử thì họ sẽ được nhắc nhở rằng đừng nên cư xử thô lỗ, sân hận, thù hằn, lòng tham, lòng sân, lòng si, cần phải được chuyển hóa. Và do đó đó, cái cung cách ứng xử trong việc tiếp nhận cái chấp tay xá chào và đảnh lễ người khác đó, làm cho đời sống tâm linh đạo đức mình nó được nâng cao. Cho nên các Phật tử khi gặp nhau nên chắp tay nhau xá chào. Quý Phật tử gặp quý thầy chào thì quý thầy cũng chào lại bằng cách là tặng quý Phật tử một đó sen tâm, giống nhau, bình đẳng. Tại vì ở đây chúng ta cung kính lẫn nhau cái Phật tính quý nhất mà đôi lúc mà chúng ta đã để Ngài bị ngủ quên ở trong vô minh của chúng ta. Phải thực tập như vậy, đừng nghĩ rằng là chỉ có Phật tử mới cung kính lãnh lễ xá chào quý thầy không làm được việc đó. Cái văn hóa của người Ấn Độ bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến Lào, Thái Lan và Campuchia. Những người thường dân gặp nhau vẫn chào bằng cái chắp tay, chứ không nhất thiết phải là người tu. Do đó áp dụng cái phương pháp lễ Phật rồi xá chào, chúng ta nhớ rằng là chúng ta đang tặng cho người khác một đó sen tâm của giải thoát. Khi mình tặng cho người khác được thì mình phải sống một cách tương tự đối với bản thân mình, thì mình và người cùng được lệ lạc và được an vui. Do đó nó là một pháp môn hành thi hoàn toàn, không có gì là tín ngưỡng, không có gì là mê tín, không có gì là trở nên bình thường cả. Rất đẹp, rất cao và rất quý. Do đó hy vọng rằng để giúp cho vị tăng cường sức khỏe thì quý vị nên dành một khoảng thời gian nhất định sám hối. Ở chùa vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch đó, chúng tôi chọn cái nghi thức 18 lễ là bởi vì chúng tôi nhấn mạnh đến cái phần thiếu pháp. Thì các Phật tử đến chùa mỗi tháng phần lớn chỉ có 2 lần. Nếu không nghe lời giảng thông qua các bài pháp thoại đó, quý vị có thể chỉ đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng thông thường thì giá trị lệ lạc không cao. Biến Đức Phật trở thành một vị thượng đế và thần linh là hạ giá thấp giá trị đóng góp của Ngài. Sự tôn kính đó là nó không được phước báo, vì đó phải hiểu lời dạy để hành trì. Chính vì thế mà chúng tôi nhấn vào nó việc giảng dạy. Còn nghi thức hành trì quý vị có thể thực hiện ở ngay tư gia của mình. Còn đến chùa đó, vào những ngày sám hối thì chỉ có 18 lại thôi. Còn các nghi thức khác đó, nó tùy theo cái thời gian cho phép ở mỗi nơi mà chỗ mà chúng ta có thể chọn cho thích hợp. Cộng luôn cái thời giảng pháp và thời sám hối thì nó trung bình nó đã đến 2 tiếng à. Nếu lại 108 lại nữa thì quý vị đến 9:35-40 mới về tới nhà. Và nhiều người thấy ngán quá, mỗi lần đi sám hối trễ quá, họ không đến nữa. Do đó mình phải linh động cân bằng giữa hai cái để quý vị được lợi lạc về hai phương diện tri thức và phước báo cũng như trong sự hành trì. Kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được tăng cường sức khỏe và đừng bao giờ quên lễ Phật hàng ngày, nhờ đó nó giá trị sẽ được gia tăng. Chúng ta sẽ kết thúc lại tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.